dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 189 với đề tài Trò Đùa Của Những Người Vô Cảm. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 21 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Quan Tổng Đốc cất tiếng hỏi rằng, trong hai người này các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng, Ba-ra-ba. Phi-lát nói rằng, vậy còn Giê-xu là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi, song người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng, ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng, xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Quân lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giê-xu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cây sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng, lại vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Câu 26 cho biết quan tổng đốc Phi-lát đã làm điều nghịch lý nào khi thấy mình không kiểm soát nổi dân chúng đang náo loạn. Bạn biết gì về phương cách đánh đòn tàn bạo của người La Mã mà Chúa Giê-xu phải chịu? Câu hỏi thứ hai. Quân lính bắt đầu nhạo báng Chúa Giê-xu là vua dân Giu-đa bằng những hình thức gì? Tại sao chúng dùng màn kịch đăng quang để nhạo báng Chúa? Câu hỏi thứ ba. Sau khi nhạo báng Chúa bằng hình thức tung hô Ngài là vua dân Giu-đa, quân lính còn sỉ nhục Ngài như thế nào nữa? Bạn có nhận định gì về quan tổng đốc Phi-lát và quân lính trước sự sỉ nhục Chúa? Câu hỏi thứ tư. Chúng ta có suy nghĩ gì qua những sự thương có, sự nhạo báng và sỉ nhục Chúa Giê-xu phải chịu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Câu 26 cho biết quan tổng đốc Phi-lát đã làm điều nghịch lý nào khi thấy mình không kiểm soát nổi dân chúng đang náo loạn. Bạn biết gì về phương cách đánh đòn tàn bạo của người La Mã mà Chúa Giê-xu phải chịu? Do quan tổng đốc Phi-lát có ý muốn tha Chúa Giê-xu vì không thấy Ngài có tội chi hết, nên ông đã đưa ra hai đối tượng trái ngược nhau để dân chúng chọn tha một người theo truyền thống của La Mã nhân ngày lễ vừa qua, đó là Baraba, kẻ giết người, và Chúa Giê-xu. Thế nhưng dân chúng bị kích động nên đòi tha Baraba và đóng đinh Chúa Giê-xu. Sau khi thấy mình không kiểm soát nổi dân chúng đang náo loạn, tổng đốc Phi-lát bèn lấy nước rửa tay trước mặt mọi người và nói rằng: "Ta vô tội vì huyết của người này." Rồi ông ra lệnh phóng thích Baraba, đồng thời sai đánh đòn Chúa Giê-xu trước khi giao cho quân lính đem Chúa đi đóng đinh trên cây thập tự. Thật nghịch lý thay, kẻ giết người thì được tự do, còn vua công chính thì bị khước từ. Một bản án hoàn toàn bất công nhưng cũng mang ý nghĩa là Đấng Christ vô tội phải chịu chết, hầu cho những người tội lỗi bị hư mất như chúng ta thoát khỏi sự chết. Bắt đầu từ đây, Chúa chúng ta bước vào sự thương khó về thân thể và chắc chắn là cả về tinh thần vì cớ tội lỗi của nhân loại, trong đó có chúng ta đều chất trên Ngài. Khởi đầu bằng việc đánh đòn, người ta lột trần Chúa và trói vào một cây nọc, rồi quân lính dùng một chiếc roi bằng da có gắn những miếng kim loại sắc bén để đánh vào lưng. Khi ngọn roi có móc sắt quất ngang dọc trên lưng Chúa thì đồng thời cũng móc ra những mảng thịt khiến tấm lưng trần tan nát và máu me đỏ cả lưng. Phương thức đánh đòn của người La Mã tàn bạo đến mức có nhiều người không chịu nổi đã chết trước khi bị đóng đinh. Sau khi cho đánh đòn Chúa, viên tổng đốc nhu nhược rửa tay mà chẳng rửa lòng, giao Ngài cho quân lính để đóng đinh theo yêu sách của các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và dân chúng. Câu hỏi thứ hai, quân lính bắt đầu nhạo báng Chúa Giê-xu là vua dân Giu-đa bằng những hình thức gì? Tại sao chúng dùng màn kịch đăng quang để nhạo báng Chúa? Câu 27 ghi rằng, lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giê-xu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Có lẽ quân lính làm nhiệm vụ đánh đòn và xử tử phạm nhân đã quá quen thuộc với công việc này nên chẳng có một chút nhân tính, chúng hành động như những con người vô cảm. Khi đánh đòn xong, Chúa Giê-xu với thân thể gần như nửa tỉnh nửa mê vì đau đớn quá độ. Đám lính đưa Chúa vào công đường trong tư dinh của quan tổng đốc Phi-lát, rồi chúng tập trung cả đội binh rất đông chung quanh Ngài. Chúng dựng lên một màn kịch vua đăng quang để giễu cợt Chúa. Đấng tạo hóa phải chịu những sỉ nhục từ tạo vật của mình. Chúng cởi áo Chúa ra, lấy một chiếc áo điều khoác cho Ngài, tưởng tượng như chiếc áo choàng của những vị vua thường mặc. Vua thì phải có vương miện và vương trượng. Chúng đưa một cái mão gai làm vương miện mà đội trên đầu Chúa, để cho những chiếc gai đâm vào đầu Ngài. Còn vương trượng thì chúng lấy một cây sậy và đặt vào trong tay phải của Chúa. Rồi quân lính quỳ xuống trước mặt Ngài giễu cợt rằng: "Lại vua dân Giu-đa." Có lẽ lần đầu tiên trong đời, đám quân lính vô cảm này nhận được một tử tội với tội danh là vua dân Do Thái. Vì thế, chúng đã dàn dựng một màn kịch đăng quang với tất cả những vật liệu chúng kiếm được, với mục đích là làm sỉ nhục Chúa. Thật vua của dân Giu-đa chẳng những bị chính dân mình ngược đãi mà còn bị cả quân lính ngoại bang ngược đãi nữa. Câu hỏi thứ ba, sau khi nhạo báng Chúa bằng hình thức tung hô Ngài là vua dân Giu-đa, quân lính còn sỉ nhục Ngài như thế nào nữa? Bạn có nhận định gì về quan tổng đốc Phi-lát và quân lính trước sự sỉ nhục Chúa? Sau khi quân lính quỳ xuống sỉ nhục bằng cách tung hô Ngài là vua dân Giu-đa rồi, chúng bắt đầu làm nhục Ngài bằng hình thức khác. Một số tên lính khạc nhổ trên mặt Chúa, một số tên lính khác thì lấy cây sậy đánh trên đầu Ngài. Tất cả những điều này đều ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai chương 50 câu 6 rằng: "Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt." Khi đã nhạo báng Chúa xong, quân lính cởi chiếc áo choàng màu đỏ ra, mặc áo của Ngài vào như cũ, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Chúng ta không thấy nói gì về quan tổng đốc Phi-lát trong lúc này nữa. Có lẽ ông cảm thấy an lòng vì đã thoát khỏi áp lực của đoàn dân cũng như nhóm lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Ông đã phủi tay khỏi trách nhiệm và rút lui khỏi tòa xử án. Nhưng ông không biết rằng tội lỗi vẫn đeo bám ông vì ông chỉ rửa tay mà không hề rửa lòng mình. Còn quân lính vô cảm, hành hạ và sỉ nhục Chúa theo thói quen, chúng thường đối xử với mọi tử tội khác, nên có lẽ chúng cũng chẳng suy nghĩ gì. Chúng không hề biết rằng mình đang sỉ nhục đấng tạo hóa, vua của muôn vua. Thật đáng thương cho chúng. Câu hỏi thứ tư, chúng ta có suy nghĩ gì qua những sự thương có, sự nhạo báng và sỉ nhục Chúa Giê-xu phải chịu? Trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã chiến đấu bằng sự cầu nguyện thâu đêm và Ngài đã thưa với Cha nhiều lần rằng: xin không theo ý con mà theo ý Cha. Chúa Giêsu đã bằng lòng để cho quân lính bắt Ngài. Chúa đã yên lặng trước những lời vu cáo của những lãnh đạo tôn giáo và dân chúng Do Thái. Chúa yên lặng chịu đựng những lần roi hành hạ thân xác. Chúa không hề phản ứng trước những sỉ nhục tinh thần. Ngài hoàn toàn yên lặng bước tới theo ý Cha để hoàn thành mục đích cứu rỗi nhân loại. Quả thật, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 8. Tạ ơn Chúa vì những sự khổ nhục và hy sinh Chúa Giêsu đã chịu, mà chúng ta được hưởng những phước hạnh ngày hôm nay. Những lằn roi Chúa chịu khiến chúng ta được lành bệnh, chiếc mão gai Ngài đội cách đau đớn để một ngày không xa chúng ta được đội mão triều thiên vinh hiển. Bàn tay bị quân lính ép Ngài cầm cây sậy để chúng đùa giỡn trở thành bàn tay cầm vương trượng thống trị cả thế giới và vũ trụ. Khi ôn lại những sự thương có và sỉ nhục Chúa chịu, chúng ta được nhắc nhở hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Theo Hebrew chương 12, từ câu 2 đến câu 3. Chúng ta không học bài học này để trách những đối tượng như quan tổng đốc Philát vô tâm, những quân lính La Mã vô cảm, những thầy tế lễ cả, trưởng lão và dân chúng Do Thái cứng lòng, nhưng xin Chúa cho mọi chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Trước sự hy sinh vô bờ bến của Chúa Giêsu, xin đừng ai để cho cuộc sống với cơm, áo, gạo, tiền hàng ngày khiến chúng ta mệt mỏi sờn lòng trong đức tin và trở nên vô cảm với sự thương khó của Chúa, để rồi khi nhìn lại biết đâu chính mình cũng có những lời nói, suy nghĩ hoặc hành động khác nào đánh trên đầu vua vinh hiển hoặc hạt nhổ trên mặt đấng cứu rỗi mình. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin để đi tới trong linh trình theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27, từ câu 21 đến câu 31, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 190 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho đêm tối quanh đời con, thôi sầu vương, Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an. Nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than, sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm lòng.